Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Khai mở tâm thức, khai tâm mở trí, khai thông ngũ quẩn, ngũ tạng. Đạo trời đi lên trên đó, chúng ta mới học được khai tâm mở trí, mới sáng suốt, mới biết ăn năn hối cải, mới biết sự thật là cái gì, mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thuộc về điển để giải mở tất cả những cái sự trần trược bám trong tâm của chúng ta. Chúng ta giải nghiệp tâm thì chúng ta thấy thanh nhẹ, không có bị trở ngại. Các bạn thiền như các bạn ngủ trong một giấc ngủ triền miên, nhưng mà thức triền miên, ngủ triền miên là thể xác, thức triền miên là cái tâm của các bạn, thì mới tiến tới sự thanh nhẹ. Mô Ni Châu nó mới xuất phát, tất cả điện năng của chúng ta hướng thượng, hóa giải nó mới tiến được. Còn điện năng của chúng ta cứ ôm ấp trong sự lo âu, mà thiền thì tạo động, rồi nó đâm ra nó diễn giải những cái lý luận bất chánh, làm cho tâm chúng ta bất ổn. Chúng ta phải hết sức hướng về con đường điển thanh tịnh để đi. Thì chúng ta thấy rõ, muốn đi tới đó phải buông thả lỏng tất cả khối óc thần kinh chúng ta, nó đúng theo nhịp nhàng của vũ trụ tiến hóa, có tối, có sáng, để tiến hóa không sao. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, nhâm đốc tương thông, nó chạy đúng theo cái luật của càn khôn vũ trụ, trí con người nó mới mở, tâm nó mới nhẹ. Soi hồn là để quy nguyên khối óc thần kinh là sao? Tuệ giác nằm ở đâu? Khai mở tâm thức là như thế nào? Làm sao khai tâm mở trí? Trung tâm huệ nhãn là tất cả ngũ tạng của chúng ta được khai mở, được quy về quân bình trật tự, nó mới phóng ra thành ra một cái huệ tâm. Khai mở ngũ tạng ra sao? Thanh tịnh dứt khoát nó mới sáng suốt. Thiền giác, thiền vị là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Khi anh tu thanh tịnh rồi, anh thấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, anh đang hít thở mà nguyên khí luôn luôn cung ứng. Chỉ có vũ trụ mới có ánh sáng, mà thế gian chỉ có bóng tối thôi. Mình đem cái ánh sáng vô để giải tỏa trược khí trong nội tâm, nội tạng và khối óc của chúng ta được mở ra. Chúng ta mới thăng hoa đi lên. Chúng ta tu mượn cái pháp khứ trược, lưu thanh, giải tất cả những sự ô trược trong nội tâm, nội tạng của chúng ta, trở về con đường minh chánh, tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã và đang hình thành. Chúng ta thấy kết quả tốt, khối óc càng ngày càng sáng, tâm càng ngày càng tươi nhẹ, không có gì giấy bận thì nó mới hòa đồng với ánh sáng tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Do công tu gìn giữ, cho nó đàng hoàng, không nên làm mất trật tự. Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Phật đã nói trước đầu tiên là chữ tham. Chúng ta vượt khỏi cái đó và dứt khoát thì mọi sự sáng lạng trong tâm hồn chúng ta sẽ bừng sáng ra, bớt sự lo âu và tránh nhồi quả ở tương lai. Khi chúng ta tu cái pháp này thì cái ngũ uẩn phải khai thông, luôn luôn nó đi trước một chút rồi ngũ tạng mới tiếp tục. Đức Thầy từng nhắc, thành công trong tự nhiên và phải sống trong hồn nhiên mới thấy đạo. Khai thông khối óc không còn si mê nữa. Khối óc không khai thông vẫn còn si mê. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Mở từ bộ phận một, mà mỗi bộ phận nó không có mở 100% cho mình được. Nó 1/3 chỗ chức đó. Cho nên cái sự di chuyển đó, mà bây giờ anh cảm giác được cái bộ đầu nó rút, anh biết đó là điểm. Nhưng mà điểm nó có trực và có thành, rồi anh liên tục làm cái việc pháp luân, cứ việc làm tiếp, cho nên giải cho anh đi hết. Bởi vì anh thấy làm trong 1 giờ đồng hồ, nhưng mà 1 ngày anh thâu thập nó 20 tiếng, giờ đồng hồ cũng dài không hết nữa. Thì chúng ta phải cố gắng làm hoài, rồi từ đó nó về. Thì những cái bệnh trạng đó, sau này nó dứt, nó mỏi này, cái nọ mỏi, cho đến lúc mà nó hết nhức, tôi nên cho xả. Mà hết mỏi tôi mới thôi. Bởi vì nếu mà tôi chiến thắng không chiến thắng với tôi không được, làm sao tôi giải thoát? Nghe không? Tôi phải đời đạo không minh, phải chiến thắng với tôi mới giải thoát được. Tôi đừng do sự cương quyết đó mà chúng ta không có cảm giác sự đạo đức nữa. Chúng ta mới thấy gì bị đâm đung nhưng mà Ngài còn không la làng, mà mình mới nhắc nhất sự gian mình sợ đức như gian máu. Ông ví dụ vậy đó, người ở thế gian ai cũng vậy. Thấy không? Cho nên phải làm để đi, để nó động tới đó là nó sẽ mở tới đó, nó động tới đó nó sẽ mở tới đó. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua những cái giai đoạn đau khổ đó. Nhưng mà cái đó là sau cái đau khổ là cái sung sướng. Thấy không? Sau cái buồn bực là cái hạnh phúc. Thấy không? Cương quyết để đi đâu thì nó giải thoát chứ không có gì hết. Cho nên cái pháp này nó có bị như đó, làm có bị như đó, nhưng mà nó phải sửa đổi tất cả những cơ cấu quyền duyên từ bộ đầu tới cuối mạng. Mỗi cơ cấu rất rộng lớn về chuyển quan chứ không có nhỏ lắm. Chứ đừng có thấy nghĩa mà nhỏ. Anh không có đạo lý một người nào hết, mà phải tự chủ để khai thác cho tận cùng. Cái chỗ lố được nào cũng phải khai thác thừa theo lệnh của Phật học của anh. Nhớ rằng Phật cái tâm trong lúc anh thiền định cũng như Thích Ca thiền định, anh đừng được chán ngán mà Phật tâm được sợ không hổng là tôi. Tự nhiên anh sẽ đi tới giải thoát. Thấy không? Còn anh cho Phật khác biệt với anh bằng bao giờ anh học được cái Phật pháp.
Bởi vì khi chúng ta tu cái pháp này thì cái ngũ quẩn phải khai thông, luôn luôn nó đi trước một chút rồi ngũ tạng mới tiếp tục. Vì chúng ta không để cho nó nhầm lẫn, bắt ngũ tạng tu mà ngũ quẩn không tu thì nó sanh con người điên loạn. Cho nên chúng ta soi hồn là khai thông ngũ quẩn trước, rồi nhiên hậu ngũ tạng mới xuất phát đi lên và hòa hợp với cấp chỉ huy thượng thăng. Dạ, sáng suốt.
Tại vì thế mà soi hồn trước pháp luôn.
Soi hồn trước pháp luôn.
Xây dựng cho chính mình để tìm hiểu chấn động của càn khôn vũ trụ. Chúng ta càng yêu quý cơ năng hiện hữu. Nhờ cơ năng hiện hữu kích động và phản động mới dẫn tiến tâm linh chúng ta lui về thanh tịnh rõ ràng. Cái cuộc vui đó không bao giờ mất và không có bao giờ tỏa cho người trần gian hiểu được. Không có giấy mực nào viết được cái cuộc vui trong thanh tịnh. Cho nên các bạn cứ thiền đi, tham thiền đi nhiều đi, rồi rốt cuộc các bạn đạt trong một giây phút thanh tịnh đó, các bạn thấy một cuộc sống triền miên không sợ hãi và rất vui hòa với các giới. Đó là loài người đi học để làm gì? Học để xây dựng tới từng số quân bình sẵn có của chính mình. Mình là một khả năng trong vũ trụ mà không hiểu khả năng của chính mình. Chính mình là con người phải chịu trách nhiệm tự xây dựng tiến hóa, khai triển khối óc và ngũ tạng tâm linh của chúng ta rõ rệt. Rồi ta đâm ra mê tín lệ thuộc thì không có bao giờ phát triển được. Cho nên các bạn tu thiền này, các bạn sẽ đào sâu chân lý, chính bạn là chân lý. Những sự kích động và phản động trong bạn là trong vũ trụ phải có hết, nó tương đồng với nhau. Mà mình không có khai thác được, không có hòa tan nổi thì mình luôn luôn bị lệ thuộc quá. Thấy cái nào cũng hay hơn mình, mà chính chúng ta chưa đào sâu khả năng của chính mình. Mỗi người đều có một cái khối óc, có cơ tạng, là có một quốc gia, một cơ sở phong phú đầy đủ, không thiếu một món gì, mà không chịu thai thác thì luôn luôn suốt đời không có. Không dám làm việc cho chính mình, vung bồi tự ái, không dám làm việc cho chính mình, không chịu khai thác mình. Rồi ôm một cục tự ái đó, rồi lệ thuộc ở ngoại cảnh, suốt đời hoang mang và không tiến hóa. Cho nên khai thác và tận dụng khả năng của chính mình thì thấy việc làm không bao giờ hết. Không bao giờ có thất nghiệp. Khai triển thì không có nghiệp. Giải mở, xâm thông suốt, quán thông, trụ hóa mọi việc thì việc làm của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ, mà càng ngày càng sáng suốt, càng thông minh, thật thà với chính mình. Lúc đó các bạn mới giàu lòng tha thứ và thương yêu. Cho hôm nay chúng ta có ngày chung hội để tìm hiểu lại. Chúng ta ngồi đây với khối óc không phải thể xác. Khối óc của mọi người tu tiến triển đến đâu? Điển là gì? Tâm là gì? Chánh tâm là điển tâm, phàm tâm là tim bằng thịt. Chấn động của tim bằng thịt là phàm tâm hay nghi ngờ, và không có thật thà với chính mình. Còn trung tim bộ đầu, cái luồng điển đó là cái chân tâm, không bao giờ bị tiêu diệt. Mình không bị tiêu diệt, tại sao mình không chịu thật thà với chính mình? Lúc đó các bạn trở nên thật thà. Mà khi các bạn trở nên thật thà rồi, các bạn mới thấy các bạn đã dối trá mấy chục năm. Chính mình lường gạt mình mấy chục năm. Không có thần thánh tiên Phật nào lường gạt, chính mình đã lường gạt mình. Cho nên phải tận dụng khả năng của chính mình, hướng về thanh tịnh để khai thác cái sở hữu của chính mình, hòa tan với cả không vũ trụ, thì nhiên hậu chúng ta mới dễ tha thứ và thương yêu đối với những người kế cận.
Hỏi tại sao mà lúc này mặt mày anh hồng hào, lúc anh ở nhà thương ra yếu nhờ tôi ăn thịt bò anh? Anh phải nói vậy không? À, con bò nó hy sinh cho anh có sức mạnh. Con bò nó dấn thân nó cứu anh. Anh có khỏe mạnh. Nó có tâm Bồ Tát đổ anh. Anh mới có bình an. Vậy anh ăn của nó. Anh mạnh rồi anh làm gì đây? Tôi làm giàu. Không được. Tôi phải đi cứu người khác. Tôi có sức khỏe tôi đi cứu. Tôi moi cái óc ra tôi làm cái điều có giá trị đi cứu người khác. Và tôi không tới tiếp tục làm cái chuyện hưởng lợi cho chúng tôi nữa. Tôi biết rồi, tôi đã rước được cái hạnh Bồ Tát của con bò. Con bò nó đã bị tội nhiều, bây giờ kiếp này nó hy sinh toàn thân xương máu để nó đổ tôi. Và nó được sống. Và tôi đi với nó. Cái hạnh đó, tôi ôm cái hạnh nó, đồng đi với nó, cứu độ chúng sanh. Thì cái tâm tôi lành. Tôi tới tôi gặp người bệnh, tôi nói chuyện người đã không hết bệnh. Vì tâm tôi muốn cứu. Thế tâm tôi không muốn hại. Thì cái nhìn tôi nó khác. Và cái từ quan tôi nó khác. Tôi mới trị tâm bệnh của đối phương. Đối phương nó mạnh, nó ngồi, nó vui, tiếp chuyện với tôi. Là nó được thiện. Thì nó thấy cái hạnh Bồ Tát tới với nó. Thì nó mong muốn được một vị Bồ Tát. Thì nó phải lập cái hạnh hy sinh kế tiếp. Nó mới cứu tha, cứu người khác. Tu là vậy. Cái tu mà không hiểu, trí không mở, tuệ không khai, làm sao hiểu cái con đường dấn thân? Nó cứ ăn vô hàng ngày, ăn vô từ cọng rau, miếng thịt, con cá nó hy sinh cho mình, mà mình không biết chịu hy sinh cho người khác. Làm nhiều một chút nữa thôi, tôi mệt lắm. Không mệt cũng nói tôi mệt, mà nó không có sẵn sàng giúp cho người khác. Thì lúc khía cạnh nào mình biết cái hạnh hy sinh đó, Bồ Tát nó nhập thân mình, thì mình phải làm một vị Bồ Tát vô quan, bất cứ ở nơi nào mình cũng phải giúp. Thể hiện như vậy thì cái đạo nó, đạo lành nó mau tiến trong tâm thức và khối óc nó mở ra, đi tới đâu đem lại sự bằng an cho người khác.
Dạ, quỹ đạo trong người ba con thì một thời gian cảm thấy như nó có thay đổi mà theo thời tiết và mỗi giờ. Dạ, không biết có phải không ba con, nếu phải thì tại sao?
Đúng chứ, nó phải theo thời tiết. Bởi vì con người là nhất khí sanh ra và phát triển hòa với chân khí ở bên trên, thì nó phải thay đổi là thay đổi khi mình còn tâm trần thay đổi, chứ còn nếu mà mình trụ điển lên trung tâm bộ đầu không có gì thay đổi, cũng vậy đó thôi. Nhưng mà lúc mà mình tu, mới chập chững tu thì tâm đó nó thay đổi nhanh lắm. Con người thay đổi tới sợ, rồi con người thay đổi thấy sáng lên, con người thay đổi thấy tội trạng của chính mình, con người thay đổi thấy mình là bất hiếu, con người thay đổi thấy mình hung dữ và ăn năn trở nên làm người hiền. Đó. Những cái huyệt đạo nó thay đổi và nó giúp đỡ cho cái khối óc càng ngày càng mạnh lên và tâm tự nhiên phát triển.
Dạ, kính thưa thầy, con muốn biết là cách nào để tìm lại cái bổn tánh của con và thì làm sao để mở cái tâm của con.
Muốn mở tâm thì phải quân bình mới mở tâm được. Là tôi dạy có cái pháp là niệm Phật thì tự nhiên cái tâm nó sẽ mở. Niệm Phật nhiều thì cái tâm nó sẽ mở.
Tình đẹp xây thành duyên đạt thức. tình đẹp của trời đất lúc nào cũng ban chiếu và hỗ trợ cho chúng ta. Xây thành duyên đạt thức, tự mình hiểu lấy nguyên lý của trời đất. Chúng ta là con người ở mặt đất đang sống trong nguyên lý của trời đất mà hành sự. Khổ hành tiến qua hợp trăng sao, chúng ta phải chấp nhận mang thể xác này. Bao nhiêu vọng động tham lam đều không đạt được. Khi không đạt được là gì? Là khổ. Mà chúng ta bằng lòng chấp nhận sống trong khổ hành, thanh tịnh, tu tiến, thì tự nhiên tâm thức chúng ta sẽ được bừng sáng ra. Đó, đạo gọi là vinh quang của phần hồn. Chiều tu, chiều tiến mới giải được nghiệp tâm. Người đời ai cũng có nghiệp, có gia đình tức là có nghiệp, có sự gây cấn, có sự kích động và phản động tức là có nghiệp. Mà làm sao giải nghiệp? Thì chỉ nhờ cái pháp lập lại trật tự mới giải nghiệp. Càng trật tự thì tâm thức càng sáng lạng, vui hòa với các giới mới thật tâm tiến hóa trong thanh tịnh. Nếu chúng ta còn ôm chấp mê lý này đạo nọ mà không thực hành khai triển lấy tâm thức của chính mình, chúng ta có duyên lành, thiên địa nhân, có trời đất, người là chúng ta. Con người là đại diện trời đất, thể xác của nhân sanh gồm gọn kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan ở trong người, trong thối óc, trong tâm thức rất rõ ràng. Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy hết cơ trời đã ban chiếu cho chúng ta hằng giờ, hằng phút, hằng khắc. Nếu chúng ta chịu tu, tức là giải nghiệp tâm, giải nghiệp từ nhiều kiếp, trở nên sáng lạng, mới thấy rõ đường đi. Đạo vốn không, thanh nhẹ vô cùng, mà chúng ta còn ôm nghiệp, tiền tình duyên nghiệp, rốt cuộc là sẽ bị đắm chìm và không có tiến hóa nổi.
Cho nên cái phương pháp công phu này nó không phải là vô ngồi công phu rồi nó điên không. Khi mà cụ soi hồn thì cái điển cụ phóng ra, con ma nó adapt đằng sau này, nó dính phía sau này. Mà mình soi hồn mình làm cái thần kinh này mạnh, nó không có nhập vô được. Trừ phi những người kia mà bị ma nhập vô rồi, ngồi đó rồi đủ thừa nó tu vậy, nhập vô thì phải kỹ hết rồi mới tu được. Chưa trị hết rồi nó điên cuồng rồi nó mới cái chỉ nó một số mơ chỉ nó như vậy rồi nó điên tới bây giờ, đó là khi mình nghĩ là đổ thừa chứ không có sự thật. Còn cái này đi đúng trong cái khoa học trị bệnh, khai thông mạch đốc, mở trí khai tâm, cũng như hành một thời rồi nó như uống viên thuốc, uống thang thuốc của thương hàng phát tán cho nó giải tất cả những cái trực điển, làm cho con người khỏe chứ không có mạch rồi. Nó có thể truyền cho nam phụ lão ấu hết con nít cũng muốn học cũng được, nhưng mà phải làm đúng theo cái pháp người ta chỉ, là luyện cho sức khỏe trước hết.
Tùy duyên trợ thế chuyển vọng, giúp người tại thế tháp tập quy y, cái bộ đầu điển xuất ra vào. Thì mọi người chúng ta tu ở đây nhờ cái sách sơ hồn tập trung cho nó mở cái khớp xương và cái nhịp tim chúng ta, thì cái điển nó ra vào dễ dãi. Chúng ta xét một đứa bé sơ sinh cũng vậy, cái bộ đầu nó mềm thì lúc nào nó ra vô cũng dễ dãi, mà tới lớn rồi thì nó chỉ đi lôi cuốn cái bản thể này đi đấu tranh mà thôi. Bây giờ chúng ta tu ở đây mở bộ đầu để cho nó trở về phòng thanh điển ở bên trên, thì nó xuất ra vào dễ dãi, phong thông thâu phóng, muôn màu giải thông, thì nó cũng trở về cái nguyên căn hồn. Nó xuống thế gian như thế nào thì nó phải trở về đó. Lúc các bạn nhắm mắt các bạn thấy nhiều màu sắc, đó là xuất ra, thì chúng ta mới minh cảm thâu phóng những cái màu sắc ra lông vô, mới giải thông cái nội tâm chúng ta. Khi mà các bạn ngồi công phu thấy Mô Ni Châu, nhắm mắt thấy ánh sáng đó, thì thấy cái tâm các bạn nó nhẹ nhàng, tùy duyên trở thế chuyển vọng. Đó, chúng ta thâu được phần điển nào thì nó sẽ cởi mở cái phần điển ở bên trong của nội tâm của chúng ta. Cái bản thể của chúng ta là cái tiểu thiên địa, nó cũng là cái thế giới và cái thế sông của đạo. Nhưng mà chúng ta đem được ánh sáng vô cho nó chuyển hóa tất cả những cái nẻo hấp lố bịch và cái quốc khí của nội tâm, giúp người tại thế tháp tập quy. Và cái ánh sáng đó nó đem vô nó giúp cho ta, chúng ta tiến theo cái đà tiến sáng suốt ở bên trên mà chúng ta tháp tập quy, là trở về cái nguyên căn, quy là trở về y là cái chân trạng của phần thiên điên của phần hồn. Phần thanh điển thường lưu bất diệt, phóng hòa nơi hào quang bộ đầu, cảm minh vũ trụ hư không vi quờ, mỗi điều chuyển hóa tùy cơ, sơn tinh thủy tú chuyển hóa quá sắc, tâm người minh cảm thừa hành luật sanh sanh hóa tạm đặt phải theo. Mỗi điều mỗi nó đều chuyển hóa tùy theo cái cơn, mỗi cái căn quả khác nhau. Tôi đã thường nói mắt mũi tai miệng mà ông A ông ba nhìn khác nhau, nó tùy cái cơn chuyển hóa, mỗi cái tánh tình đều khác nhau. Và chúng ta hướng thượng theo cái phần thanh điển thì chúng ta được chuyển hóa tùy cơn, sơn tinh thủy tú chuyển hóa quá sanh. Chúng ta hiểu được cái nguyên căn của mọi việc thì trong bản thể chúng ta cũng có sơn tinh thủy tú. Cái tiểu thiên địa này cũng như cái ngoại cảnh, nó chuyển quờ quá sanh, nó đi tới lộn lại cái nguyên căn nó, thì nó sẽ đi tới cái cảnh trường tồn bất diệt.
Thầy thường nói rằng bạn tu thời gian sau bạn không còn thở nữa, bạn không thích bằng không khí mà bạn thích bằng ánh sáng. Như vậy cái người tu vậy đến cái giai đoạn nào mới có thể thích bằng ánh sáng được? Phải mở huệ nhãn ra mới thích bằng ánh sáng, hay là đạt đến cái giai đoạn
mở bộ đầu? Bộ bờ đầu là cái ý mình muốn chuyển pháp luân thì tự nhiên cái bụng nó đầy, không cần lỗ mũi hít cho mệt. Cái giai đoạn đó nó hơi cao một chút, bây giờ không làm được, sau này sẽ làm được. Với dùng ý là nó phải chuyển, dùng pháp luân là nó phải vô, mà vô trong cái nhẹ nhàng tuần tự, mà đó là ánh sáng, không phải còn hơi nữa. Cái hơi không cần thiết,
những lực nó không cần thiết.
Con xin thưa thầy giảng nghĩa thêm về cái chữ mà thức. Tâm thức là tất cả ngũ tạng của mình thì chấn động trong ngũ tạng, mỗi tạng nó chạy không có điều hòa, sự lưu thông không điều hòa, cho nên bắt buộc niệm Phật cho chấn động ngũ tạng nó điều hòa, rồi nó hội tụ lên cái óc sáng thì tự nhiên nó thức.
Tâm thức.
Tâm thức. Cái óc sáng thì cái tâm thức.
Tại sao trong có những giây phút mà hòa cảm vui dương nó lại có những cái sự lo âu, cũng như lo âu về cái không, cái lo sợ về cái không?
Tại vì nó không có niệm Phật nhiều thì cái sức quân bình nó không có. Khi mà niệm Phật nhiều thì nó tụ cái hào quang, nó quân bình nó vô trong cái lãnh vực không, nó mới ổn định. Còn niệm Phật ít thì bán tính bán nghi, làm sao ổn định được? Niệm Phật mới tự chủ được. Mà khi tự chủ được thì không có bị ngoại cảnh lôi cuốn bởi con mắt, mũi, tai.
Đường Pháp cũng giải thích nhiều. Đó, tại sao sau khi mình công phu rồi đó, mình phải chà tay, mình vuốt mặt, đầu này kia, lỗ tai này kia đó. Thì ba con có câu hỏi thì Tám cũng giống vậy. Ba con nói trước, ba con tu theo cái Pháp kia đó, thì ông thầy có chỉ cũng có chà tay, để dùng mắt, rồi lỗ tai này kia đó, thì khi bằng lưỡng nhãn huệ quang minh, lưỡng nhĩ thì thính thính gì đó, thì kim ngẫu học thiện, thì hỏi ông Tám cái pháp mà ông thầy chỉ vậy nó có giống như cái
cũng là cái pháp phật này. Mình ngồi á, mình co lưỡi răng kề răng, nhưng mình làm pháp luôn, nhưng bởi vì nó khai thông cái thủy điển á, từ bộ đầu nó xuất phát ra, như lỗ chân lông nó xuất phát ra, thì nó làm cho cái miệng nó khô, cái phổi nó khô. Rồi bây giờ phải làm thế nào cho cái phổi nó tươi lại sau cái thời công phu? Thì mình chà lấy cái hai cái điểm âm dương này, mình chà cho nó đi, nó nóng á, thì nóng ở đây á,
cái phổi nó lại tươi lại.
Là tại sao anh lấy cái hòn đe hả, đốt lửa ở dưới này một chập á, thì cái mồ thấy mồ hôi ở trên cái hòn đe là bằng sắt, nó chảy ra, thì mình lấy cái nóng ở đây thì vô đây thì cái phổi nó tươi, nó không có làm cho cái phổi mình bị khô. Còn mình vuốt ở đây là mình làm cho nó đi qua cái luồng điển, chứ cũng như răng vô di cái luồng điện đem cho nó trở luồng vô trong bản thể, cho nó trở bản thể. Rồi chân trà chân khi mình ngồi là tự cái thấp khí vô trong cái bàn chân, mà mình mượn cái trớn này mình trà cho nó nắm lỗ chân lông, nó khai thông thì trừ khi nó ra, thì cái trà thế cái chân nó không có bị cái phong thấp, nó không tính nhất. Chân trà chân rồi bóp tay bóp chân đâu đó, cái bóp thịt nó đi qua để ngủ giấc ngon lành.
Cái đó bắt buộc phải làm.
Sau khi công phu rồi làm cho nó khỏe bản thể thôi, cái đó là chuyện trợ bản thể. Còn những người tu cao người ta đâu có cần làm cho nó trợ cái bản thể đâu đó cho nó điều hòa.
Ông làm đó chút anh thấy con người ông nó thơ thơ, nó khỏe phát.
Nhưng phải bệnh bệnh mà ông làm phải bệnh lên cho.
Anh thử làm gì cái cách mà bà con nói ông trưởng học của ông thầy chỉ đó. Cũng trả tay anh nó có giống cái cách chơi của mình.
Khác của ông, dạ. Ấn như con mắt là
dạ, dạ.
À, nói thế thì nói chuyện còn tiêu tính cái này. Nó dạ. Không có cái căn cứ
tại sao phải làm cái này. À tại sao phải làm cái này. Làm cái này. Để cho nó cái điểm mình ngồi nó xuất phát ra. Bởi vì mình đem nó cho lòng mua cho nó trở cái bộ đầu. Từ cái bộ đầu nó mới nhập trong bản thể của mình. Mà hai cái lòng điểm mình ngồi như vậy nó tụ cái điểm trong ngũ tạng nó chạy ra đây nó được thanh lọc rồi. Rồi bây giờ mình đem mình qua bôi dưa cho lòng lại. Thì nếu mà mình để không như vậy nó xẹt ra nó đụng những người trong nhà nữ hành ta đi ngang người ta thấy sáng lắm. Thời công phu rồi cái tay mình đưa vậy người ta thấy sáng. Làm phiền hà người ta không muốn cho nó trở về bản thể đem cái ánh sáng của bản thể thì gọi cho người khác. Còn cái kia là khác. Họ nói gì đó rồi mấy ông đó học không hiểu cái gì cũng làm. Cái này nó là mượn cái khí điểm của bản thể để trợ quá vô trong bản thể. Còn cái kia ấn nhẹ nói ấn quê
không cũng trả ta nhờ
ám như con mắt không được ám như sống này sống mũi cái này vô cái sống mũi. Bây giờ anh làm như buồn ngủ nhưng mà anh làm một chập làm được thiệt lắm ấn người chập và thấy cái phổi nó khỏe. Người nó tỉnh táo rồi. Trả cho thiệt lắm, chị vô chỗ này. Chị nghe cái sóng mũi. Không phải anh nhớ mắt.
Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội đã tỉnh khẩu. Rồi cũng thấy lại một phần sự sai lầm của chị. Tuy cái chuỗi ngày rất ngắn. Nhưng mà bề trên Ấn Độ. Mở nắp khui thùng để cho các bạn thấy hành lý của các bạn, thấy hành trang của các bạn, thấy khả năng của các bạn. Nhưng mà coi chừng con ma lười biếng nó sẽ đầy lại. Về chúng ta tiếp tục đi. Nghe những lời khuyên giải. Những lời đó là những lời đại diện trong tâm điển của các bạn mà thôi. Lấy bạn nói bạn chứ không có phải là bề trên. Nếu bề trên nói còn nhiều chuyện nữa. Vì chưa có trình độ chưa. Lấy bạn nói cho bạn nghe. Thì tất cả thọ thể trong tâm các bạn cũng như mở ra cho các bạn xem. Cuốn kinh vô tự mà các bạn đã viết. Có trang viết rất đẹp. Có trang viết rất hỗn ẩu. Có trang vẽ bậy bạ. Các bạn sẽ đọc lại những cái trang giấy đó. Chính tay các bạn đã viết. Chính tay các bạn đã làm cho các bạn tâm tối. Nhưng cái này cũng là một tài liệu quý báu. Đọc đi, cảm thức nó, rồi đưa nó hướng thượng mới thấy là cái giáo lý của nhà trời sống động. Cái lý trung dung, cởi mở, tha thứ và thương yêu để xây dựng. Thì tất cả những đó, cái tài liệu đó là món quà quý trong cuộc hành trang của chúng ta và chúng ta không còn tái phạm nữa. Cho nên con đường đi của chúng ta trong thanh tịnh mới đi trọn đường. Còn nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, đi một khúc bỏ một khúc. Trên nhiều bản tu nghe qua lời giảng, thức tâm về nguyện tu, nhưng mà không lâu bị niềm tin quá yếu, không chịu xây dựng lấy chính mình, thì bị đời nó lôi cuốn, tạo ra đồng loạn buồn bực. Cho nên chúng ta tu về điển giới, luôn luôn nhớ về trên. Việc gì cũng là bên trên sắp đặt. Thì chúng ta làm việc sáng suốt hơn. Và khỏi mất thì giờ nhiều. Nhiều người không hiểu tự chính tôi làm và tôi cố làm. Làm sai hồi nào không hay. Và không có tưởng về trên. Cho nên các bạn được cái phương pháp niệm Phật đây là một phương pháp dẫn tiến và quy nhất tam giới. Lúc đó chủ nhân ông lại rảnh rỗi hơn. Nhiều người hợp tác với chúng ta thì ta chỉ bàn trong cái ý kiến sáng suốt. Mà chỉ một mình ta làm thì lúc nào cũng bận rộn hết. Cho nên cái phương pháp này là nó mở tâm, mở trí, mở ngũ tạng các bạn, mở lục căn lục trần các bạn. Rồi các bạn sẽ có nhiều bạn cộng tác với bạn trong đường đời cũng như đường đạo. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta hành thiền là một chuyện hữu ích. Chúng ta hành thiền là chúng ta nói lên tất cả những cái gì nguyện khúc trong nội tâm chúng ta dâng lên trời để thọ hưởng cái phần sáng suốt đó, để về cai quản lấy chính mình và thực hiện cho kỳ được cái phần sáng suốt tương xứng như bên trên đã ân bàn cho chúng ta.
Những chấp nhận có phần hồn để cho Phật nhập Niết Bàn lấy gì đem đi? Họ có nói Phật nhập Niết Bàn không? Thì ông Phật lấy cái vali đem đi, lấy cái bạn ông đem đi, lấy mình đem đi, biết chưa vậy? Đức Phật không có linh hồn, bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Niết Bàn ở đâu mà Đức Phật ở đâu? Có Phật vậy thì Đức Phật chết rồi. Ai tin làm cái gì? Ngủ vững như cái ngã. Rồi ngủ vững nó dễ còn hay là méo nó ra làm sao? Bởi cái ngủ vững á, đằng này tôi cách nghĩa cho bạn nghe, ngủ vững là nó đại diện ngủ tạm. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận này. Cho nên ngủ vững dai không, kinh sách để cho rõ ràng. Bây giờ bạn tu sơ hồn đây rồi nó mở đều hết, bạn ngồi rồi nó không còn cái đầu nữa. Thì nó không vô ngã, đi tiến về cái giai không. Nó mới mở được cái vững khúc ở trên này, lúc đó cái hồn nó ra vô dễ dàng. Ông nói đó, ông mới nói có bề ngoài mà tinh thần. Người ta đã chứng minh rằng Đức Phật nhập Niết Bàn. Hỏi cái ngài đi bật các nào? Cinema hát thì thấy ngài đi lên cao. Rõ ràng. Phải không? Hỏi cho mấy ông làm cinema căn cứ lịch sử cũng làm. Mà bây giờ mấy ông tu này cũng chứng minh rằng Phật nhập Niết Bàn. Mà Phật mà chết như chúng ta chết chắc ai thì không ai theo hết. Và ma quỷ có không? Có. Tiền thanh con có. Phật con có. Rồi bên Thiên Chúa Giáo kia cũng rõ ràng. Vì tôi đã nói hôm qua, khi bị đóng đinh mà ngài bỏ cái cơ thể này, ngài đi tới cái kia, ngài mới không có mất tiếp cơ thể. Và nếu còn ngài còn mất tiếp cơ thể thì ngài vẫn kêu tụi nó bắt đầu. Những anh hùng chết ở mặt trận về thiên, bạn phải về báo thù cho tôi. Thế không? Giờ hơi thở cuối cùng nó phải liên tục báo thù. Là người đó chưa có đạt được cái cảnh thiên đàng vĩnh cửu. Của sư sư khi bị nắm được từ đến này tới đến kia đến đó chảy mỏi. Không có thù hận người thế gian. Vì chúng nó chưa hiểu đến nó. Cho nó có một cơ độ tốt đẹp như ta. Ngài mới yêu cầu ông trên cao đường. Theo thì chứng minh rõ ràng cái phần hồn của con người trường tồn, trường tồn bất diệt. Nhưng mà họ nói là không có linh hồn. Là tại vì họ chưa thấy nó mặt thôi. Bây giờ bạn vì cái thắc mắc đó, thắc mắc của bạn là thắc mắc của tôi là tôi để thấy cái linh hồn của tôi đi để mình tiến tới cái giới phong phú hơn cái giới này, mình mới không có tham lam cái giới này. Thấy không? Còn bạn chưa có được thay đổi, chưa bạn giết cái tham lam ở thế gian, nó có được. Nó phải tập từ từ. Còn mấy ông cứ bắt vô cái nó thôi đừng có tham. Đừng có sân, đừng có si, đừng đâu có được. Ta chọc cái tôi giận mà đừng. Còn cái là mày tu, họ chọc. Là cái điểm mà tôi xem xâm chiếm vô mình đưa lên quá dài trả lại họ thì mình thấy nó nhô và nó ra rõ ràng, mình không có giận. Tôi còn nếu mà nó lưu ở trong này nó hoàn toàn mình cũng giận vậy. Cho nên những bạn mới tu thì cũng còn giận, không có giận. Họ có miệng mà nói tôi cũng sợ, tôi cũng pháp lý không sợ, mà chặt 2-3 cái ra sau bên cầu thập còn giận nhé, phải không? Cho nên tôi nói là cái pháp này là phá mê phá chấp dập sân dập si, cho nên mình phải có cái thương đồng với nhau để trao dồi sửa đổi. Các bạn nói chơi chặt chơi chứ không có làm hại mình đâu sợ. Do đó mình nhờ bạn mình mới thử được trình độ của mình. Không có bạn mình làm sao thử trình độ của mình. Còn chúng ta phân giai cấp thì đời nào mới tu được rồi. Nha. Nó nói nhiều cái học máu nhưng mà tôi về tôi mới biết cái là đó là chặt xuôi chứ không phải. Không phải là cố ý hại tôi. Thấy không? Thì mình thấy mình tiến thôi. tha chấp tha mê là phải có động trong đó mới biết cái sửa được. À, cái xe của bạn không hư, bạn đâu có biết cái cùn thâu nó hư chỗ nào đâu. Cái xe hư, ví dụ người ta nói cùn thâu hư mà không tháo ra coi, không biết cái cùn thâu là cái nào đâu. Phải không? À, nó hư mình sửa rồi mình mới bảo đảm. À, mình thông cảm, mình hiểu cái đó là mình không động được, còn không hiểu là mình quýnh ha. À, và cái này mình ở những người tu ở đây đi là tự khám phá để hiểu tất cả những cái gì, chứ không có chuyện mê tín, không có chuyện nghe xui. Người ta nói có linh hồn thì chuyện tiêu giao nó có trình lên linh hồn, rồi ông Phật giáo không có linh hồn. Bây giờ mình tu cái pháp này nói có linh hồn để mình để mình có tiến về linh hồn, mình nghiên cứu, mà nghiên cứu này có hại tới bản thân không? Trong giờ tôi cũng có hại tới đọc trí tuệ tôi không? Có hại tới cơ thể tôi không? À, nó không hại, tôi nghiên cứu cho đúng, tôi được ít nhất ví dụ cho tôi không đạt được cái kia, tôi cũng đạt được cái này, tôi nắm được cái tiên. Cho nên lần này người ta đã nghiên cứu rất kỹ, không người nào mà hành đúng không có bị hại cho cơ thể. À, trừ phi hành không đúng, suy tưởng diễn vâng, rồi chế cái pháp này đổi cái pháp kia nó bị. Còn này ta đi đúng một luật vậy là khỏe mạnh, không có người nào bị gì hết.
Cho nên bạn phải hy sinh, hy sinh cái tập quán của tình đời thì mới bước vào tâm đạo. Bạn ăn, bạn uống, bạn chơi, bạn giỡn đó tình đời, nhưng mà bạn tập trung về thanh tịnh, bạn phải hy sinh những cái động loạn đó, nó mới trở lại thanh tịnh. Cái khó hàng ngày của bạn, bạn buông bỏ nó, bạn đi lên, thì bạn mới làm thật sự làm việc lớn, làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên trong phòng này chúng ta mọi người đều hướng thượng như vậy, và thấy rõ nguồn gốc, và thấy nhiệm vụ, và thấy rõ sự hy sinh của chúng ta phải làm cho tất cả nhân loại, thì cái phòng này là thiên đàng. Cho nên chuyện dễ mà người đời cho là khó, thì thật cái nguồn gốc của chúng ta, và trở lại nguồn gốc của chúng ta là đem lại sự bằng an cho mọi giới. Cho nên qua mấy ngày học hỏi, nhưng mà các bạn cũng như sống triền miên bao nhiêu năm rồi, tâm thức thấy cởi mở rất nhiều, và thấy chúng ta sống trong triền miên, mà chính ta đã quên ta, quên nhiệm vụ, tha thứ và thương yêu tại trần. Biết nguyên lý tha thứ và thương yêu tại trần mới thật sự đóng góp. Cuối cùng, không có gì nhắn nhủ các bạn nữa, vì các bạn đã thấy rõ vị trí của các bạn, cầu mong các bạn thực hành để đóng góp cho vũ trụ.
Đằng này chúng tôi phải mở ra, rồi chúng tôi thấy cái kinh nào cũng hay dạy chúng tôi biết chính con đường biển khai thông trí tuệ con, mà phải thầm kính nghiên cứu dùng cái phần thanh điển của mình xét mới xét hỏi, cho dùng cái tâm này xét không có bao giờ hiểu Phật nói cái gì. Cho nhiều tôi lâu lắm rồi, cách nghĩa cái Nam Mô A Di Đà Phật tôi không có, tại sao nói Nam Mô A Di Đà Phật mà không nói 1, 2, 3, 4, 5 sao? Thì tu có điểm rồi ta mới so sánh với họ. Nam cuối cùng là thanh tịnh nói sao? Mà nói một nói đây. Tại sao ông nói Nam? Cái âm thanh đó nó mở, cũng như tại sao ta dùng chữ ôm cho nó nhẹ nhàng để nó mở, là cái âm thanh của luồng điện để nó khai minh cái trí tuệ. Còn nói một nó có anh chị mà nói Nam Nam Mô thì thấy nó nhẹ, ngay trong tim người mà tu nhẹ nó ngay trong tim nó mở ra, mà nói hai nó đó không chạy được. Rồi cái cuối cùng nó cũng ngay chỗ này, nhưng mà đối với người khai thông ngũ tạng rồi người ta mới thấy. Một người thường nói ba, mình so sánh được ba với a hai cái khác nhau, cái điểm nó chạy khác rồi. Cho nên chiều ta lấy cái điểm mở cái điểm, chúng ta nhập sắc mở cái điểm. Cho nên bản chứng minh được có ông lên và xuống đó là thiền điện nhập sắc. Thì chúng ta đây cũng là thiền điện, cái cơ giới bản thể chúng ta đồng là điểm, trượt với thanh phẩm khác mới di chuyển đi đứng được. Bây giờ chúng ta tu sửa cái phẩm thanh cực thanh, trượt thì lưu lại và thiền để chuyển qua dần dần. thì mỗi phần nó đều có phận sự làm việc. Rồi các bạn nó để cứ tu cho nó an nhàn, đâu có ai an nhàn. Nãy giờ tất cả mọi người đang làm việc. Nếu các bạn không có làm việc, các bạn đâu có nghe tôi nói được cái gì. Tâm nó chạy, nó hòa đồng với cái luồng điển của vũ trụ. Rồi các bạn nói tôi đâu có cần vũ trụ, một mình tôi cũng biết. Rồi bắt cả bạn nhảy vô hạt chạy lại, các bạn còn sự sống. Không có. Cái bên ngoài thì cái bên trong hai cái hợp tác. Mà chúng ta vì cái tiểu ngã này, cái tự đắc tự hào này, mình quên cái đại tự nhiên đang hòa đồng với chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta khai mở để hòa đồng với đại tự nhiên. Chúng ta là gì? Tịnh giả. Còn bạn chưa có hòa đồng với đại tự nhiên, còn đậm giả, chưa có tịnh. Trong phải ngồi một đống đó rồi tịnh đó. Để cái tí đi xem, rồi mở cái mạch lạc để khai thông.
Ngày hôm nay tôi được trực diện đông đảo với các bạn. Do đâu mà có? Do trật tự của khối óc tôi tu tiến, phân giải từ ly từ tiến. Các bạn mới có cơ hội hội tụ với tôi. Và các bạn nắm cái cơ hội đó mà khai triển ra, thì tự nhiên loài người sẽ được hưởng cái cơ hội tốt đẹp. Những cái gì tôi hành và những cái gì các bạn cố gắng hành, và các bạn tin nơi đạo, sống nơi đạo và hành suốt kiếp, thì các bạn sẽ được văn minh và tốt đẹp. Từ sau này không phải tiền bạc làm chủ nữa, nguyên lý điển quang làm chủ tất cả. Phải cố gắng để đi tới. Ngày hôm nay văn minh của vật chất đã tiến tới rồi, để xây dựng thành điện não này kia kia nọ, lấy vệ tinh rồi truyền cảm giữa con người và con người. Thì chúng ta tu đây là hướng thượng, luồng điển chúng ta phóng thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tương lai chúng ta cơ hội sử dụng cái những cái nguyên điển đó, thông cảm lẫn nhau trong cái sự thay đổi, xây dựng tình thương và đạo đức, thật sự nhịn nhục tiến hóa, tâm thân an ổn và nghìn năng không thất bại. Cái máy điện não bây giờ ai cũng nhìn nhận là hay, nhưng mà không có điện không có xài được. Nhưng mà điện đó không có điện lại không xài được là điện hay hơn cái máy. Điện làm chủ cái máy, cái chuyển chạy mình bấm nó mới thể hiện được cái hình. Nhưng mà cái nào làm cho thành hình một cái máy để phát điện, cũng lấy cái nguyên điển của ngũ hành vật chất phối hợp rồi nó mới phát ra cái điển. Còn cái điển từ bi thanh cao ở bên trên nó còn nhẹ gấp triệu lần hơn cái đó, cho nên các bạn cố gắng tu không phải đi lạc được đâu. Các bạn sẽ học những cái khóa tinh vi lắm và sống luôn luôn hợp thờ tiến hóa. Dù cơ trời thay đổi, tâm chúng ta vẫn an tiến, không có bị lệ thuộc nữa. Các bạn cứ tham thiền đi, ổn định rồi, các bạn trong cái hiểu biết của các bạn không có thể đem ra trần gian được. Bởi vì óc con người hạn hẹp, không có thể bàn được. Có nhiều bạn tu thanh nhẹ mà nói chuyện với người đời, nói không vô là vì cái óc họ chưa có mở. Mình phải tha thứ, không có trách. Nhiều người tu được mà gia đình không chịu tu, bởi vì người đó chưa có bị những sự kích động mạnh để tháo gỡ tâm thức của họ. Họ bị rối nùi ở trong cái tơ rối, làm cho tâm thức họ không yên. Cho nên mình có được, mình nên tha thứ chứ không nên trách móc người ta. Có nhiều người tu được rồi, nói là mày không tu sau này mày khổ, mày chết xuống địa ngục, cái đó nguyền rủa thiên hạ, là tâm mình không có tốt. Không nên nghĩ, người ta chưa tới lúc, tới lúc rồi họ tu. Họ cảm thức được cái tình số đó hữu ích cho chính họ, họ tin tới. Cho nên những vị kỹ sư về điện học bây giờ mà gặp được cái pháp này, hiểu tu, phát triển vô cùng, sẽ phát triển được vô cùng.
Cho nên nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó mở tất cả tâm thế, nó mở từ lãnh vực này tới lãnh vực nọ. Không giờ phút khắc nào tôi không niệm Phật ngay tới bây giờ cũng vậy. Đang nói chuyện các bạn, cái phần ở trên này là ngồi kề niệm luôn luôn. nó mới phát quang ra. Thì khi tôi nói pháp, các bạn dùng mặt tôi nó trẻ, nó tươi lên, niệm Phật nhiều. Cho nên các bạn may mắn được nắm có một cái chìa khóa để đi. Có lý thuyết tràn gian đại hải cũng phải quy về sau chữ. Nghe tôi đi để niệm Phật. Và tâm tư các bạn sẽ không còn tự đài đọa nữa. Và sẽ mở tâm như hòa thanh tiếng, học hỏi vô cùng.
Cái Nam Mô Di Đà Phật mà nó khai thông, cái thức hòa đồng nó mở, thì cái trí tuệ của các bạn càng ngày càng thành cao.
Đã bước vào học hỏi con đường vô vi, đã tự khai thác lấy chính mình. Khai thác những gì? Khai thác những sự tâm tối, những sự ngu muội, những sự mê chấp, những sự hờn giận, vui buồn lẫn lộn. Chúng ta lập lại trật tự cho nó. Để khi mà các bạn trở về với trật tự rồi, thì nội tâm bừng sáng, phát huệ, khai tâm mở trí. Lúc đó các bạn mới thật sự xóa bỏ hận thù và mở đường tự đi. Thiên đường không có cửa, mà người thế gian quên được không chịu đi. Mà địa ngục thì chặt nghẹt, cứ đâm đầu xuống. Tranh chấp là đi xuống địa ngục, buồn tối là đi xuống địa ngục, hờn giận bất cứ một cái gì cũng là đi xuống địa ngục. Tự giam hãm tâm thức của chính mình. Cho nên có cái lễ Vu Lan để cầu nguyện cho mọi người trở về Tây Phương Cực Lạc là vậy. Nói Tây Phương Cực Lạc rất dễ, mà không đi làm sao đến. Cho nên những người tu vô vi phải thực hành. Thực hành mới có cơ hội đi đến được. Cho nên đêm đêm các bạn soi hồn Pháp Luân Thiền Định là để khai mở tâm trí của các bạn. Cũng ôm một cái xác phạm tiểu thiên địa này, có tổ chức, có nghe được, mà không có giải được, nó mới giận hờn. Nghe người ta nói xấu mình, cái mình không có giải được, mình giận hờn, buồn tủi, khóc lóc. Là nội tâm nội tạng không có điều hòa. Cho nên mượn cái pháp sơ hồn này giải cái quả tâm đi. Rồi làm pháp luân thường chuyển, để đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, đem cái nguyên điển của diêu trì kim mẫu về tận độ khai thác nội tâm nội tạng. Thiền định thì lập lại quân bình, tự trở về nơi nguồn cội.
Cái người mà thiên hạ cho là ngu nhất, người mà thiên hạ cho là phá hoại, người mà thiên hạ cho là người đó không xứng đáng với tôi cũng phải học và tôi cũng kính nể. Tôi vẫn thương yêu và tôi vẫn xây dựng, chứ không phải rằng khinh thị người đó. Tôi đã nói rằng khinh thị người đó là khinh thị tôi. Điều đó là điều quan trọng, cho nên các bạn thấy rõ. Khi các bạn kỳ thị một người nào, thì nghi ngờ một người nào là nghi ngờ bạn. Đó là sự sai lầm, và đem nước trong tạo thành nước đục là vậy. Cho nên các bạn đã tu thiền dày công, không nên hoang phí cái luồng thanh điển sẵn có của các bạn. Phải giữ lấy phần thanh điển sẵn có của các bạn mới tiến được. Chúng ta phải bước hẳn vào điển giới. Đầu đề chúng ta là tha thứ, thương yêu, xây dựng. Bất cứ sự kích động từ đâu đến cũng là bài học và Thượng Đế đã gửi đến cho chúng ta. Chúng ta mới có cơ hội nghe người ta chửi, có cơ hội nghe người ta rầy, có cơ hội nghe người ta mắng. Đó là Thượng Đế mắng và Thượng Đế chửi, giúp chúng ta tiến hóa. Để đo lường sự thanh tịnh của chính chúng ta, chúng ta phải hiểu cái đó thì dễ thông cảm. Và chúng ta là người ảnh hưởng đối phương, và chúng ta là người được học hỏi do đối phương dạy chúng ta. Cho nên hàng tuần khắp thế giới năm châu các bạn được tương ngộ với nhau, gặp nhau hỏi hàng rồi hai ba câu rồi kết động tới nào rồi đã. Coi thử những người nào chịu đựng được, người nào mở tâm mở trí được. Nếu mở tâm mở trí thì luồng điển thanh nhẹ nó sẽ xuống và nó hòa cho tất cả mọi người. Và cái người thuyết giảng đó, người đó phải là một người học đầu tiên và chấp nhận học, thì người đó mới giải thông suốt được mọi sự thắc mắc trong nội tâm của các giới ở xung quanh chúng ta. Cho nên thiền đường vô vi không có làm bản hiểu chi cho vô ích. Nơi nào chúng ta cũng có thiền đường. Nhiều người nào cố gắng tu, tự nhiên nó phát triển và nó phát tâm. Luận thuyết của nó càng ngày càng sáng suốt, mở tâm mở trí cho chính nó và mở tâm mở trí cho những người ở xung quanh, thì càng ngày càng đông người đến với nó.
Phải thầy giải sao? Thầy giải sao? Thầy
giải là khác. Bởi vì tôi đi nãy giờ là tôi đang trị bệnh này. Tôi trị bệnh tật NSC. Tôi lấy cái luồng điện nhâm đốc khai thông của tôi liên hệ vũ trụ mà tôi mở tâm mở trí cho mọi người. Tôi đang trị bệnh chứ.
Mà thầy có
đám đây là tâm bệnh này. Phúc mà tôi giải được. Thế ở đây mà thầy đem đi bỏ. Tùy theo cái căn nghiệp nào, class C theo chỗ đó hết. Thầy nào nghe anh nhẹ, họ tới với tôi như họ bỏ hết những cái gì mất, quên. Và tự trở về với trật tự của chính họ. Họ uống được một viên thuốc an thần của vũ trụ. Họ không có bị thua lỗ gì hết.
Thầy dài mà thầy không biết.
Không. Cái này automatic. Đây là cái tạm mà thôi. Cái post. Đem cái thanh quan cho mọi người hưởng. Người nào biết ngồi thanh tịnh niệm Phật, người đó hưởng nhiều hơn. Người nào không biết thanh tịnh niệm Phật, cãi hưởng ít hơn. Đóng mở bất thường hưởng ít hơn. Mà thanh tịnh hưởng nhiều hơn.
Là thầy chữa đây theo một cái trình độ cao hơn.
Chữa gì phần? Tâm bệnh. Tâm bệnh.